Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đại dịch gây tổn thương đến hầu hết các lĩnh vực của kinh tế. Số liệu mới từ một nghiên cứu do Đại học Quốc gia Úc thực hiện cho thấy thị trường nhà ở đang nguy khốn. Hậu quả của coronavirus giờ đây mới bắt đầu gặm nhấm kịch liệt. Kết quả nghiên cứu cho biết tỷ lệ người dân Úc không thể trả nổi tiền thuê nhà đã tăng gấp đôi. Hồi tháng 4, tỷ lệ này là 6,9%. Vào tháng 5, nó tăng lên 15,1%. Giáo sư Matthew Gray là đồng tác giả của nghiên cứu. Ông nói nếu chính phủ và các nhà băng không hành động thì vấn đề sẽ càng tồi tệ hơn.
Không có chính sách ứng phó thì sự căng thẳng về vấn đề nhà ở sẽ chuyển thành một cuộc khủng hoảng nhà ở.
Vấn đề này thực sự trầm trọng trong lớp người trẻ tuổi. Có tới 44%, tức gần một nửa số người thuộc nhóm tuổi từ 18 đến 24 tuổi, không thể trả tiền thuê nhà đúng hạn. Giáo sư Gray nói đại dịch đã tạo ra thêm trở ngại cho nhóm người trẻ tuổi này, vốn đã hứng chịu nhiều nỗi khó khăn trong thị trường nhà ở.
Nhiều người trẻ tuổi vốn gặp trở ngại về vấn đề nhà ở, nhất là tại các thành phố lớn, giá thuê nhà đắt đỏ, thực sự họ không thể trả nổi. Cộng thêm đại dịch lần này khiến cho khó khăn càng thêm chồng chất. Nhiều người trẻ tuổi cho biết họ không thể thương lượng lại tiền thuê với chủ nhà và khó khăn hơn khi phải trình bày hoàn cảnh của mình.
Và vấn đề căng thẳng tài chính xảy ra cho những ai đi thuê nhà, rồi cũng sẽ xảy ra cho những chủ nhà. Tuy nhiên, giáo sư Gray nói, chủ nhà thường dễ thông cảm với người thuê trong tình huống khó khăn.
Đối với nhiều chủ nhà, điều này sẽ ảnh hưởng đến họ nữa, nhất là những chủ nhà đang phải trả khoản vay đầu tư hoặc chủ nhà sống chủ yếu dựa vào tiền thuê nhà. Chúng tôi nhận thấy trong số người thuê, có khoảng 70% trường hợp đã thương lượng thành công và được giảm tiền thuê. Còn với những chủ nhà, kết quả khảo sát đạt tỷ lệ cao về việc cho người thuê tạm ngưng trả tiền nhà hoặc giảm tiền thuê nhà. Những người khác thì cố gắng cho người thuê kết thúc hợp đồng sớm bởi vì họ không thể trả nổi nữa. Vì vậy, kết quả cho thấy rất nhiều chủ nhà có tinh thần chia sẻ và rộng lượng, nhưng dĩ nhiên là không phải ai cũng vậy.
Tuy nhiên, với những người đang bị căng thẳng về vấn đề nhà ở, số liệu cho biết một vài người ở trong tình trạng tồi tệ hơn những người khác. Trong số đó, nổi lên là những người đang sống tại Úc nhưng không mang quốc tịch Úc. Giáo sư Gray nói nhiều người không đủ tiêu chuẩn để tiếp cận với sự tài trợ tài chánh của chính phủ.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 270 người không mang quốc tịch Úc. Họ sống tại Úc, nhưng họ không phải là công dân. Và nhóm này gặp căng thẳng tài chính cao hơn, căng thẳng về nhà ở của họ cao hơn gấp 3 lần những người là công dân Úc. Một lý do dễ hiểu là họ còn trẻ tuổi, nhưng những người trẻ tuổi không mang quốc tịch Úc và nhìn chung không được hưởng trợ cấp tài chính thì gặp căng thẳng về nhà ở cao hơn số người trẻ tuổi mang quốc tịch Úc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng một thực tế không thể thay đổi, đó là họ đang sống ở Úc và đang sống trong một tình huống chật vật và khó khăn.
Các chính phủ đang tập trung mọi nguồn lực nhằm đưa công dân của mình thoát ra khỏi khủng hoảng COVID-19 và nhiều người hướng sự chú ý về một viễn cảnh trong tương lai. Giáo sư Gray nói, với nhóm người trẻ tuổi và những người dễ bị tổn thương, thì tình huống có thể còn tồi tệ hơn trước khi mọi thứ được cải thiện.
Mối quan tâm của tôi là cho đến nay, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy giá nhà giảm xuống. Nhưng tình hình cho biết, chúng ta đang mới chớm bắt đầu bước vào khủng hoảng kinh tế. Ban đầu là một cuộc khủng hoảng y tế, sau đó dần chuyển sang khủng hoảng y tế và kinh tế. Và nguy cơ lớn lao sắp sửa sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhà ở, đặc biệt là với nhóm người trẻ tuổi và người dễ bị tổn thương nhất trong thị trường bất động sản.
Và quý vị có thể cập nhật tin tức mới nhất về coronavirus bằng tiếng Việt tại sbs.com.au/coronavirus.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.